ai mộng tưởng đẹp đẽ sáng lạng huyễn khởi lên bởi vọng thức của ý thức. Chiêu hóa giải nổi hành ấm, tức là cái sức khởi vọng của những chủng tử chấp ngã từ vô thỉ, thì làm sao có thể lọt vào nơi vô thức để nhìn thấy cái biển ba động vi tế nó làm huyễn khởi lên thân căn chúng sanh cùng pháp giới này. Đã không nhìn thấy thì làm sao dựng lập chân lý? Bởi thế nên các vị đó thường chỉ sử dụng chất não đến cùng cực và dùng những ngôn từ sáng choang chiêu dụ, rồi thiết lập một mê đồ vọng thức hoặc một lâu đài vọng thức làm chói mắt điên đầu kẻ thế nhân mà thôi. Nên nhà Phật gọi là thế luận hay hí luận. Hí luận là còn móng niệm, móng niệm thì không ôm sát thực tại được. Bởi vậy nên nếu chúng ta muốn hiểu về cái bí ẩn của kiếp sống, muốn hiểu ta là gì, vật là gì, pháp giới là gì, ta từ đâu đến, rồi đi đến đâu, thì cần phải hiểu cái mystery của cái tâm. Hiểu cái tâm ấy, nó nở thành vật, chuyển thành vật ra làm sao, rồi vật ấy lại trở về tâm ra làm sao. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương cùng duy thức học của Ngài Di Lặc chính là nhằm lý giải cái vòng huyễn hiện ấy. Và giáo lý của chư Phật Thế Tôn cũng chỉ là cốt dạy chúng ta phương thức đưa cái hư minh le lói, thấy, nghe hay biết của mình lọt được vào bình diện vô thức để nhìn rõ bằng tâm nhãn những ba động cực kỳ vi tế của tâm thức. Vì chính những ánh biến hiện ấy nó dệt nên thân căn cùng pháp giới. Phần A lớn, tầm mức quan hệ của cái vô tướng mạo của những cái vi tế. Trước khi đi vào cái biển mịt mùng của tâm thức hay của lời kinh, thiết tưởng chúng ta cần gột sạch bớt những kiến chấp trong tập quán nhận thức. Tập quán từ vô thỉ này thường thiên trọng và bám chặt lấy những cái gì thô kệch, có hình tướng, có thể trông thấy hay sờ mó được. Tập quán này là một sai lầm trầm trọng, và chính nó khiến ta trôi lăn lưu chuyển trong biển phiền não. Vậy nay cần ý hội rõ rệt và nhập tâm về tầm mức quan hệ vượt bực của những cái ít tướng mạo hay vô tướng mạo của những cái vi tế. Thối thường là chúng ta hay lưu tâm nhất và trọng vọng nhất những cái thô kệch có hình tướng, có vẻ chắc nịch, ù lì, cố định. Ví dụ như miếng thịt bò, bao gạo và tiền, vì tiền có thể giúp ta có những thứ đó. Những thứ đó dĩ nhiên là có lợi ích, vì chúng thường giúp ta làm tiếp nối được cái mạng căn mong manh này và tiếp nối theo ý muốn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì ta sẽ thấy rằng tầm mức quan hệ của chúng còn ở một mức độ thấp, ở một vòng ngoài, chưa phải là tối quan hệ. Là vì nếu ta không có đồ ăn phải nhịn đói thì cũng phải vào khoảng 20 ngày hay một tháng mới ngưỡng được. Nay nói đến nước lã để uống, nước không mất tiền mua hoặc mua ít tiền nên chúng ta ít lưu tâm đến nó hơn là miếng thịt. Nó cũng có vẻ ít ù lì, ít chắc nịch hơn miếng thịt. Nó cũng thường có nhiều, nghĩa là chu biến hơn miếng thịt, nên ta ít trọng vọng nó. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thấy rằng đối với mạng căn ta, nước hình như quan thiết hơn miếng thịt. Là vì nếu ta nhịn uống trong khoảng 10 hay 15 ngày thì mạng căn sẽ chấm dứt. Không khí lại vô hình tướng hơn nước, nó chu biến hơn nước, lại không mất tiền mua, nên ta chẳng lưu tâm gì đến nó, mặc dầu mạng căn ta lúc nào cũng cần nó. Vì nếu ai bịt mũi cùng miệng ta trong 3 phút hay 5 phút là ta chết rồi. Hư không lại còn vô tướng mạo hơn không khí, còn vi tế hơn, nó cũng chu biến hơn, và tuyệt nhiên không mất tiền mua, nên chẳng ai thèm lưu tâm, và thường khi là quên tịch. Tuy nhiên, trong thân ta, trong các tế bào, các đường dân, các giọt máu, phần chiếm ngủ của hư không rất lớn so với phần chắc nịch thô kệch. Và ở ngay giữa phần chắc nịch ấy, vẫn có hư không lan lõi vào. Cũng tương tự như trong một hạt nguyên tử, thì có một hạt nhân, cùng một số âm điện tử xoay quanh trên những quỹ đạo riêng biệt, còn ngoài ra là hư không cả. Và hư không chiếm ngụ 1999/2000 phần trong khoảng không gian của nguyên tử. Thân ta cũng vậy, gần như toàn là hư không cả. Vì sao vậy? Chỉ là vì nếu không có hư không, thì thân ta cùng mạng căn không thể thành lập được, không thể an lập, không có chỗ nương về. Ví dụ như nếu hư không thôi hiện hữu trong một sát na thôi, thì thân ta cũng tan tành hoặc tan biến ngay. Ngoài ra, cũng cần có hư không, thì những cực vi của tế bào trong thân mới nhảy múa được, mới tiếp diễn những màn vũ điệu, lắc lay muôn hình vạn trạng của chúng, mới sinh sôi nảy nở, tàn lụi, tăng trưởng. Bởi thế, nên ngài Lão Tử cũng nói rằng, cái bánh xe bò làm bằng gỗ thì chắc nịch, nhưng cũng cần có cái lỗ trống ở giữa bánh xe để lắp cái trục xe vào, thì bánh xe mới trôi lăn sống động được. Ấy thế mà chúng ta thường quên lãng hẳn hư không. Lên cao hơn nữa, hoặc vào sâu hơn nữa, là cái mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái thấy hoặc kiến đại. Nó vô tướng mạo hơn hư không, vì tâm trí ta khó mường tượng, khó nhận thấy nó hơn là hư không. Nó có thể cũng chu biến và thường hằng hơn hư không, là vì ở những cảnh giới thường tịch quan mà chư Phật thường trú, có thể là không gian hoặc hư không đã bị khóa giải rồi, trong khi cái thấy vẫn thường hằng hoặc chuyển sang một hình thái chiếu soi hồn nhiên hơn. Cái thấy cũng chính là sự phát hiện của tâm thức ta. Vì tâm thức chúng sanh có cái khả năng kỳ diệu là chiếu soi hoặc tự chiếu soi mình được. Trong khi một tấm gương sáng có thể chiếu soi sự vật, nhưng không thể tự chiếu soi nó được. Cho nên kinh dạy rằng, cái thấy ấy gần với diệu tâm, nó là cái bóng mờ của diệu tâm. Tương tự như mặt trăng thứ hai mà ta nhìn thấy khi ta ấn ngón tay vào mí mắt rồi ngước nhìn mặt trăng. Nó là con đường để trở về diệu tâm, và chính là con đường mà Ngài Đại Thế Chí đã noi theo để diễn kiến Đức A-di-đà và chứng nhập diệu tâm. Thông thường, phần đông chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm đến đoạn Phật chỉ cái thấy thì đều ngớ người ra. Kẻ viết này cũng vậy, bồi hồi suy gẫm rồi tự hỏi, Phật, Ngài đã 7 lần bác bỏ lời Ngài A Nan chỉ tâm, vậy thì cái tâm ấy nó ở chỗ nào? Tại sao Ngài không chỉ cho biết? Mà rồi tại sao Ngài lại không chỉ thẳng vào cái chân tâm để giảng giải ngọn ngành cho mình hiểu, mà Ngài lại chỉ nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại về cái thấy? Mà cái thấy này là cái gì vậy cả? Sao từ trước đến nay mình chưa ai thấy nhắc đến nó? Nó có phải là cái ý thức của mình không? Có phải là cái thức không? Hay không phải? Rồi có khi phải vò đầu vò tai, lắc tay suy gẫm, hoặc vài ngày, vài tháng, vài năm mới bắt đầu nhận thấy là đúng. Phật đã dùng biện chứng phủ định bác bỏ lời của Ngài A Nan, thất xứ trưng tâm. Nhưng rồi Ngài cũng chẳng chỉ rõ tâm ở chỗ nào. Là vì cái tâm ấy nó chu biến khắp cả pháp giới, nên không có phương hướng xứ sở, thì làm sao chỉ xứ sở? Và Ngài cũng không nói rõ ra điều đó, là vì lời kinh thường là chỉ há mở và buộc chúng ta suy nghĩ. Vì có suy nghĩ thì mới thấm được. Rồi Ngài cũng không giảng giải rõ rệt về cái chân tâm ấy, chỉ nói rằng pháp giới này là từ cái chân tâm ấy mà lưu xuất ra đó. Ngài không giải rõ rệt là vì chân tâm ấy nó lìa ngôn thuyết, lìa ý niệm, chẳng phải being, cũng chẳng not being, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng trước, chẳng sau, chẳng thứ đệ, chẳng đồng thời, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thứ, chẳng lai, mà cũng chẳng phải là ngẫu nhiên hay tự nhiên mà như vậy. Nó chỉ là như thị, là như như. Đem bất cứ một ý niệm nào, một phạm trù thế luận nào mà gán ghép cho nó, cũng đều là lệch lạc. Và như thế, tâm hành giả vẫn còn giỡn sống, còn móng niệm, nên chưa chứng nhập được nhiều. Chúng ta vốn quen sống với thế giới sai biệt, sống với tâm tưởng, với ý niệm của ý thức, chưa hề mường tượng đến cái thực tại vô sai biệt, nên dĩ nhiên là ngớ người ra. Nhưng tuy Phật không giải bằng ngôn từ, Ngài lại giải bằng một cách khác cụ thể hơn rất nhiều, để chỉ rõ và trực nhận. Ngài lại chỉ bằng quang minh, bằng phóng quang. Phóng quang khiến chúng hội nhìn thấy những cảnh giới mà nhãn lực lúc thường không nhìn thấy. Tức là Ngài muốn bảo rằng, đó, cái diệu tâm ấy nó biến hiện như thế đó. Phóng quang tức là chỉ thẳng chân lý tối thượng duy tâm sở hiện. Cho nên hầu hết kinh Đại Thừa là phóng quang, là nói pháp lớn, nói tự tâm biến hiện. Phóng quang chỉ thẳng rồi, Ngài lại khởi tự tâm, dùng ngôn từ để chỉ vào cái thấy. Vì cái thấy là con đường cần bám lấy để trở về chứng nhập diệu tâm. Sở dĩ chúng ta ít tế nhận được cái thấy, một phần chính là vì nó hiển nhiên sờ sờ ngay ra đấy. Nhưng cái gì hiển nhiên sờ sờ thì ta thường không nhận thấy. Ta lại thường dùng đến nó trong mỗi sát na, nên lại càng mờ mịt không nhận ra nó. Nó chính là chỗ nương về của thân và tâm tưởng ta. Và nếu tỉ dụ nó ngừng hiện hữu một sát na, thì chắc là thân tâm ta sẽ rơi rớt lả tả, trở thành bụi, cực vi, vô biểu sắc hoặc quang minh. Nó chính là cái thấy, nghe hay biết, chiếu soi, hồn nhiên, không dụng tâm mà hầu như không tác ý của thân tâm ta. Tương tự như một ngọn đèn, lúc nào cũng le lói chiếu soi không hề ngưng nghỉ. Vì hồn nhiên nên thường hằng và không lay động, như một tấm gương có thể sáng ít hay nhiều nhưng không lay động. Như mặt nước hồ thu đứng lặng, phản chiếu cả trời xanh cùng đàn én bay qua. Có thể tạm gọi nó là cái thần quang, cái hư minh le lói, chiếu soi trong thân tâm. Hư minh là vì nó là cái bóng mờ của cái diệu tâm chói sáng. Và diệu tâm này, khi phổ vào những lớp thể chất lâu ngại của pháp giới, cùng thân tâm chúng sanh, đã chuyển hiện ra nó. Nên nó chiếu soi hoài hoài, không ngừng nghỉ, qua các kiếp nhiều như vi trần. Các luồng ba động quang minh của nó không ngừng nghỉ, luôn luôn qua lại nơi sáu căn, qua lại pháp giới, xen lòng với những quang minh của pháp giới, của Phật, để tạo dựng nên đủ mọi thứ ảnh tượng, mọi ảnh hiện. Nên chúng ta luôn luôn thấy, không thể không thấy được. Như con mắt ta chẳng hạn, luôn luôn thấy, hầu như bị bao vây bởi vật, luôn luôn thấy những ảnh tượng tạm gọi là vật. Khi mở mắt thì thấy phố xá, nhà cửa, chán rồi nhìn lên trời lại thấy trời xanh thẳm, chán nữa nhắm mắt lại thì lại thấy tối, và tối cũng là một ảnh tượng, cũng là vật. Chán hơn nữa thì đi ngủ, nhưng ngủ cũng thấy mộng mị ảnh tượng lăng xăng, và ngay trong giấc ngủ không mộng mị chăng nữa thì cái dòng thấy vẫn tiếp diễn một cách rất vi tế. Và chúng ta vốn quen trụ tâm thức trên bình diện nông cạn của ý thức nên không nhớ và không tế nhận ra đấy thôi. Cho nên cái thấy, nghe hay biết chiếu soi hoài hoài, những ảnh tượng sự vật thô kệch hay vi tế cũng khởi lên hoài hoài, tương tự như một màn lưới thiên la võng không thoát ra khỏi. Là vì sao? Là vì ảnh tượng vật và pháp giới cũng là do tâm biến hiện, mà ta cũng là do tâm biến hiện, thì làm sao mà không đắm nhiễm thu hút lẫn nhau, làm sao mà không gắn bó, làm sao có thể lìa nhau được? Chỉ có một cách thoát khỏi màn thiên la võng đắm nhiễm ấy là tu tập như huyễn tam ma đệ của kinh Lăng Nghiêm. Tu tập đến mức hóa giải được sắc thọ tưởng hành ấm rồi, đi qua tiềm thức chấp ngã, lọt vào tạng thức, thì sẽ thấy rằng tạng thức của mình dung thông với các pháp giới. Thấy rõ cái đó rồi, thì có thể gột nốt những đắm nhiễm cùng kiến chấp vi tế và trở thành tự tại đối với màn thiên la võng đó. Cái thấy là một điểm quan trọng, cần nhận định rõ ràng mới có thể đi vào thế giới mịt mùng của Lăng Nghiêm. Vậy thì cái thấy ấy là sự chuyển hiện của diệu tâm khi phổ vào thân tâm con người hoặc chúng hữu tình. Nhưng khi phổ vào những lớp thể chất đặc sệt, lưu ngại của những vật tạm gọi là vô tri, thì diệu tâm ấy chuyển hiện ra sao? Cần hiểu rằng, theo giáo lý Phật, làng ranh giới giữa hữu tình và vô tình là một ranh giới di động, tùy thuộc vào mức độ nghiệp lực, tức mức độ nhãn lực của chúng sanh đứng nhìn. Ví dụ như đối với người thì hiện nay làng ranh giới ấy thường ngừng ở mấy con vi khuẩn hoặc tế bào sinh cơ đơn sơ. Con người tự nhủ, đến đây là có tri giác, là hữu tình đó, là vượt qua làng mức này thì là vô tri đó. Nhưng đối với chư thiên thì làng mức ấy lại khác. Vì có thiên nhãn thông nhìn thấy những thứ vi tế hơn mắt người, nên chư thiên biết rằng có những cây cổ thụ hoặc núi đá lâu năm cũng thành tinh, tạo dựng nên những thực thể sống động rất linh hoạt, có khi còn hơn người nữa. Cho nên, kinh thường nhắc nhở đến vô lượng những vị thọ thần, hoặc thần coi cây bồ đề, hoặc đạo tràng thần, hoặc sơn thần, vân vân. Những vị này thường là do sự tự tu luyện lâu năm mà thành tựu, hoặc là một vị quỷ thần sẵn có, nhưng do nguyện lực hay là được bổ nhiệm tới coi giữ cây đó, núi đó. Bổ nhiệm bởi những vị quỷ vương, ví dụ như bốn ngài tứ thiên vương, vì các hộ thế thiên vương này thường cai quản đám quỷ thần cỡ trung bình hoặc nhỏ ở tiểu thế giới này. Khi lên đến một bậc đại Bồ Tát, thì làng ranh giới giữa hữu tình và vô tình hầu như biến mất. Bậc đó có gần đủ ngũ nhãn, nên khi nhìn pháp giới thì thấy rằng chẳng có gì thực là hữu tình hay vô tình hết. Toàn thể đều là giác tánh, đều là tự tâm biến hiện. Bởi thế nên đối với ngài, thân là cõi và cõi là thân. Pháp giới này cũng là diệu sắc thân của ngài và cũng là cõi của ngài. Và các chúng sanh vẫn lởm ngởm lăng xăng dạo chơi hoặc tạo nghiệp ở trong đó. Đến bình diện vô sai biệt này là tột bờ mé rồi. Cho nên, đối với người hoặc chúng sanh còn lặng ngập trong biển nghiệp, thì sức nghiệp lóe lên, tạo dựng thành vọng tưởng rằng đây là hữu tình, kia là vô tình. Vậy thì, đối với những vật tạm gọi là vô tri, diệu tâm vẫn phủ vào những lớp thể chất thô kệch và rất lưu ngại ấy, và chuyển hiện thành một thứ thức giác rất thô sơ, mà nhà Phật gọi là phi tình thần thức. Nó chỉ kém thức giác của loài tạm gọi là hữu tình ở chỗ mức độ thăng hoa thôi, chứ không thua ở bản chất. Ngày nay, khoa học cũng nhận rằng cây cỏ cũng có một thức giác đơn sơ, để nhận định hoàn cảnh một cách lù mù, hạn hẹp. Và ngay những loại kim khí cũng có một lối ứng phó của nó. Bởi thế nên giới luật nhà Phật cũng cấm các tỳ kheo không được bứt cỏ non cùng cây lá một cách vô tội vạ. Trên đây đã nói cái thấy rồi, tức là kiến đại. Nay nói đến thức đại. Hai đại chủng này là ở trong bảy đại, và là hai đại chủng bí hiểm, khó hiểu. Và cần phải phân biệt rõ ràng giữa kiến đại và thức đại. Vì một đằng, kiến đại là đầu mối trở về chân. Còn một đằng, thức đại là con đường đi vào vọng. Tuy nhiên, cũng chỉ sai lệch nhau có 1/2 hào ly thôi. Sai lệch ở chỗ móng niệm và dụng tâm. Cho nên, Bồ Tát cần phải giữ cái tâm vô công dụng để làm những hạnh vô công dụng. Nghĩa là vẫn khởi đủ mọi thứ tâm niệm, phương tiện thiện xảo để độ sanh. Vẫn làm đủ mọi thi vi tạo tác để độ sanh, mà vẫn hiểu, vẫn coi tất cả những cái đó như huyễn, như hóa. Không hề móng khởi một ly tình nhiễm ưa ghét, vui buồn. Vẫn nhỏ những giọt lệ đại bi, mà tâm không hề ủ rũ, buồn rầu. Vẫn hớn hở vui mừng để tùy hỷ những công hạnh lành của kẻ khác, nhưng tâm vẫn lặng lẽ, tịch nhiên, an trụ trong niềm vui thanh thoát, tuyệt vời của cái vui không thọ. Do đó, vẫn giữ tâm mình ở trong trạng thái hồn nhiên, chiếu soi của cái thấy để trở về diệu tâm. Chữ thức trong nhà Phật, theo lối dịch Hán văn, là một chữ bí hiểm và phiền toái. Đọc kinh lâu rồi, mới hơi hiểu được nó, và lúc đầu thường là chới với, lầm lạc. Là vì sao? Chỉ là vì chữ thức hàm chứa khá nhiều nghĩa, và địa bàn hoạt dụng của nó lại rất bao quát rộng lớn cũng như rất tế vi. Rộng lớn và tế vi cũng như pháp giới vậy. Lại nữa, thức vốn là một trường biến hiện, và trong diễn trình biến hiện, nó lại kinh qua mấy tầng lớp vọng hiện. Và ở mỗi tầng lớp vọng hiện, nó thường làm phát hiện nhiều thứ ảnh tượng. Và những ảnh tượng này, tuy vẫn là thức cả, nhưng vẫn đượm nhiều vẻ sai biệt. Vì thế, ý nghĩa của nó rất phiền mật. Người học Phật cần lưu tâm nhất tới điểm này, là thân tâm chúng ta và cả pháp giới này chỉ là một trường biến hiện, một trường lực cực mênh mang cũng như cực vi tế, luôn luôn biến hiện của vô vàn những thiên la võng quang minh tâm thức, xen lẫn, thẩm thấu và lồng vào nhau mà thôi. Cũng tương tự như một thứ đại ảo thành dựng nên bởi một đại yêu huyễn thôi. Có điều là chúng ta bị trôi lăn xô đẩy quá lâu trong dòng sanh tử, quá quen thuộc với những tập quán sống say chết ngủ, y cứ vào ngoại vật cùng thân căn, nên ta thường lười biếng, chẳng muốn nghĩ đến nữa. Đạo Phật chính là chỉ nhằm dạy chúng ta biết phóng cái tầm nhìn, trở lại nhận định những thiên la võng vừa mênh mang vừa vi tế ấy. Và kinh vẫn thường nhắc tới những màn lưới báu hào quang xen lẫn lồng nhau. Ngồi thiền quán chiếu là để làm gì? Trì giới để làm gì? niệm Phật trì chú tụng kinh là để làm gì? Chỉ là để cho thân tâm mình ngày càng thanh tịnh, vi tế, nhỏ nhiệm, có thể hé mở tâm nhãn, nhìn rõ thấy những luồng ba động vi tế của cái trường lực ấy. Siêng năng hành trì tức là bồi đắp cho cái cội gốc vi tế ấy. Vậy thì cái thức ấy, nó chu biến, cực kỳ vi tế, và nó biến hiện. Biển tâm ương nguyên, vô tướng mạo và sáng ngời, do một niệm mê mờ vô thủy nào đó. Ở đây xin mở ngoặc, ở sau sẽ trình bày rõ. Bèn chuyển thành thức. Kinh Lăng Già mệnh danh biển tâm kia là chân thức, và gọi thức này là hiện thức. Hiện thức là vì nó bắt đầu hiện tướng, nhưng tướng mạo rất vi tế. Có thể gọi là cái thức đó là thức căn nguyên, thức căn bản, và nó là tàng thức, là thức thứ 8, là thức sơ năng biến trong duy thức học. Kinh Lăng Già cũng dạy rằng, bệnh viện này rất là hư vô vi tế, không thể lấy óc suy nghĩ mà biết được. Chỉ biết rằng, do thánh ngôn lượng của kinh, tạng thức ấy hầu như phi dung lượng, nhưng lại bao gồm tất cả những chủng tử toàn vọng toàn chân. Chủng tử vọng tức là những tập khí huân tập từ vô thủy, có thể mường tượng hình dung như những cơn lốc ba động quang minh, những trường lực xoáy tròn không ngừng nghỉ. Thức hư vô vi tế này không ngừng lại ở đó, trải qua những kiếp vô thủy, do sức hiện hành của những chủng tử vọng, nó lại kinh qua mấy tầng vọng hiện nữa và làm phát hiện lên bảy thức kia, tức là từ nhãn thức cho đến ý thức và mạt na thức. Kinh Lăng Già mệnh danh bảy thức này là chuyển thức, vì chúng được chuyển hiện từ thức căn nguyên kia. Bảy thức này thì cũng vẫn là thức, vì thể của nó vẫn là cái hư minh le lói chiếu soi, nhưng những hoạt dụng thì lại khác. Chúng cũng thô kệch hơn, vì đã trải thêm một hay mấy tầng vọng hóa. Do đó, nên so với thức căn nguyên kia, chúng vẫn là một, mà vẫn là khác. Bảy chuyển thức này, so với thức căn nguyên, thì vẫn là một, là vì chúng vẫn là quang minh, vẫn là cái hư minh le lói chiếu soi, vẫn là hư huyễn biến hiện. Nhưng chúng vẫn là khác. Vì sao? Là vì càng ngày chúng càng trở thành ít vi tế, nhỏ nhiệm hơn, thô kệch hơn, lưu ngại hơn, ít màu nhiệm hơn, nhưng vẫn luôn luôn biến hiện. Và tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, chúng đã làm nở ra, lóe ra, biến hiện thành tất cả những sắc tướng thô kệch của pháp giới này, tất cả những vô biểu sắc hoặc cực lược sắc, tất cả những căn hoặc thô phù hoặc tịnh sắc căn, tất cả những cảnh giới cùng các thứ cảm xúc hư minh, các thứ tâm tưởng hay vọng tưởng dung thông, các loại tình nhiễm, các thứ tâm sở, vân vân, tạo thành một thứ lâu đài ảo vọng của chiêm bao, nhưng lung linh muôn màu muôn sắc. Và tất cả cũng đều là thức biến cả, nhưng tầng lớp ảo vọng có khác, và cũng đều là do cái sức hành nghiệp của vô minh huyễn khởi. Khi chúng ta tưới vườn, tay cầm vòi nước, xịt một làn mưa bụi nước vào cây cỏ, và nếu có ánh dương xuyên qua làn mưa bụi đó, thì sẽ làm phát hiện lên một ảnh tượng, chiếc cầu vồng có 5 màu hoặc 7 màu. Và khi ánh dương xuyên qua một lăng kính thủy tinh hình tam giác, thì cũng thế. Ánh mặt trời vốn trắng, không màu sắc và hầu như không tướng mạo, nhưng xuyên qua cái màn sương lưu ngại cũng lóe lên thành màu sắc cùng tướng mạo. Những quang minh chói ngời và vô tướng mạo của diệu tâm cũng vậy. Khi chúng phủ vào cái màn sương mù đầy vọng tưởng cùng tình nhiễm của vô minh, thì chúng chuyển hiện thành cái biển tàn thức vi tế, rồi làm lóe Miratamon lên những thân căn chúng sanh cùng pháp giới muôn hình muôn sắc này. Đó là cái diễn trình từ một biến thành vô lượng. Về cái vòng huyển hiện của vọng thức này, chương 2 sẽ trình bày kỹ càng và chi tiết hơn. Ở đoạn này chỉ tạm trình bày như vậy để hiểu thức đại là cái gì. Và điều cần thiết ở đây là phân biệt giữa thức đại và kiến đại thì mới dễ hiểu kinh Lăng Nghiêm được. Vậy thì kiến đại có khác thức đại không? Nếu mọi vật trong pháp giới này đều là thức biến, cũng là thức mà cũng là chẳng phải thức vì đã chuyển biến rồi, thì kiến đại cũng như vậy. Nghĩa là cũng là thức mà cũng chẳng là thức, vì hoạt dụng khác nhau, mức độ vọng hóa cũng khác nhau. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, kiến đại hay cái thấy, tức là cái tinh minh của bản giác của cái diệu tâm. Diệu tâm thì chiêu chiêu bất muội, nghĩa là rỡ rỡ chẳng tối, sáng ngời và luôn luôn chiếu soi. Vậy thì cái thấy, nghe hay biết, tức là cái bóng mờ của tinh minh của bản giác, nó cũng là quang minh, là cái hư minh luôn le lói chiếu soi. Còn thức thì cũng là ở cái diệu tâm, ở tinh minh sáng ngời ấy mà ra, và cũng là quang minh le lói biến hiện. Vậy khác nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ kiến đại là cái phần khinh thanh ít ô nhiễm của cái thức sơ năng biến, nên nó thường đứng lặng, lặng lẽ chiếu soi một cách hồn nhiên, không móng niệm và cũng hầu như không tác ý. Cho nên nó dễ trực nhận được tấm cảnh, tức bản thể của sự vật, và là đầu mối để kẻ hành giả có thể lên đường trở về diệu tâm. Còn thức đại là cái phần trọng trược, nhiều ô nhiễm hay dao động, do sự móng niệm cùng tác ý muốn chiếu soi, hay tự chiếu soi để phân biệt đến vô cùng vô tận, và khởi các vọng tưởng cùng vọng tình. Nên nó là con đường dẫn sâu vào lâu đài vọng thức. Kiến đại cũng tương tự như nước, có thể chiếu soi hoặc phản chiếu được. Nhưng là mặt nước đứng lặng, như nước hồ thu hoặc nước biển không sóng. Chiếu soi hoặc phản chiếu rõ rệt hình ảnh mặt trăng. Từ mặt trăng này, ta có thể mường tượng về mặt trăng trên trời một cách không sai lầm lắm, hoặc tương tự như tấm gương đứng lặng. Còn thức đại thì cũng là nước, nhưng mặt nước gợn sóng nhấp nhô vì sự móng niệm liên miên và tình nhiễm ưa ghét, nên nó luôn dao động. Và khi mặt trăng ảnh hiện vào đó, thì hình ảnh trăng bị tan vỡ, chia cắt thành muôn vàn những ánh bạc lăng tăng. Đó cũng là diễn trình của một biến thành vô lượng. Tuy nó là con đường vọng, thế mà xưa kia Ngài Phổ Hiền đã sử dụng ngay nó, vì Ngài tu quán nhĩ thức, tức là lấy nhĩ thức làm cảnh sở quán, để lên đường trở về diệu tâm. Xem thế thì đủ biết chân và vọng chỉ sai lệch có 1/2 hào ly thôi. Sai lệch ở chỗ móng niệm hay không móng niệm mà thôi. Vượt lên trên không đại, kiến đại cùng thức đại là hai thứ đại chủng siêu xuất, gần như vô tướng mạo, chu biến cùng khắp và cực kỳ cốt thiết cho sự hiện hữu của thân tâm cùng pháp giới. Trong một bài tụng của Bát Thức Quy Củ Tụng, ngài Huyền Trang có viết: Ngu giả nan phân thức dữ căn. Có nghĩa là cả phàm phu còn ít trí huệ nên khó phân biệt giữa thức và căn. Thức tức là thức đại, còn căn là căn đại, tức là kiến đại, tức là cái thấy hồn nhiên. Về các thứ đại chủng hoặc thô kệch hoặc vi tế này, trong bộ Đại Trí Độ Luận, ngài Long Thọ cũng nhắc rằng các đại chủng càng vi tế bao nhiêu lại càng mãnh liệt màu nhiệm ngần ấy. Muốn mường tượng về điểm này, thiết tưởng cần nhớ lại mấy quả bom nguyên tử rơi xuống đất Nhật. Năng lượng thoát ra do sự tan vỡ dây chuyền của những cực phi của mấy ký uranium cũng đã đủ để san thành bình địa một thành phố. Uranium là một vật thô kệch, và những cực phi của nó còn là ở mức ranh giới giữa vật và hư không mà đã có năng lực như vậy. Nói chi đến năng lực của những quang minh tâm thức, khi mà kẻ hành giả đã biết tuyệt kỹ tập hợp và sử dụng các thứ quang minh ấy. Vượt lên trên thức đại cùng kiến đại, lên cao hơn nữa hay sâu xa hơn nữa là nơi tột bờ mé của chân tâm hay diệu tâm, hay Như Lai Tạng, chân như nhiệm màu, theo danh từ của Kinh Lăng Nghiêm. Nơi đây là bình diện bất nhị, vô sai biệt, bất tư nghì, bất khả thuyết, lìa ý niệm cùng ngôn từ, nên khó có thể dùng trí thức sai biệt cùng ngôn từ thường nghiệm để diễn tả. May ra chỉ có thể nương theo thánh ngôn lượng để mường tượng ít điều mà thôi. Chương 2 sau đây sẽ cố gắng diễn tả về biển diệu tâm cùng cái niệm mê mờ vô thỉ.
giả đã theo dõi phần nửa của tiên một, mystery của tâm thức, phần A, tầm mức quan hệ của cái vô tướng mạo của những cái vi tế. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp theo trong cuốn băng thứ hai, phần B, mấy điểm ấp yếu then chốt của giáo lý.
Đều trọn thành Phật đạo.